Đây là chánh báo diệu. Quốc độ cư ngụ là cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là một thế giới nhiếp thọ hết tất cả thế giới của mười phương ba đời chư Phật. Đây là Đức Thế Tôn thuyết pháp vì chúng ta giới thiệu mười phương chư Phật quốc độ chưa từng thấy. Chỉ có Tịnh Độ Di Đà là thù thắng vi diệu. Tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới nhờ vào pháp gì được vãng sanh cực lạc thế giới? Đều nhờ vào một câu Phật hiệu này. Cổ đại đức vì chúng ta giảng giải trong 48 lời nguyện, nguyện nào là thù thắng nhất? Cổ đại đức đều khẳng định là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là nói những gì? Là nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Lúc sắp mạng chung mà niệm từ một niệm đến 10 niệm đều được vãng sanh. Vì vậy ở Nhật Bản gọi nguyện này là bốn nguyện niệm Phật. Họ nói không sai. Có được vãng sanh hay không? Theo tôi nghĩ thì chưa chắc. Là nguyên nhân gì? Vì họ không tương ứng với bốn nguyện của A Di Đà Phật. Quả lại trong tâm còn có cái ý đầu cơ cầu may. Các ông phải hết sức dụng công tu hành, còn ta thì không cần tu hành, vì ta có bổn nguyện niệm Phật, cũng không cần ăn chay, cũng không cần trì giới, cái gì cũng không cần, chỉ cần nắm lấy một nguyện này thì trong tương lai sẽ được vãng sanh. Đây là họ đã tạo thành một sự hiểu lầm rất lớn. Lúc sắp mạng chung niệm một niệm đến 10 niệm mà được vãng sanh là hạng người nào? Là hạng người trong suốt đời của họ chưa từng gặp qua pháp môn Tịnh Độ. Lúc họ sắp mạng chung khi nghe được thiện tri thức khuyên bảo họ niệm Phật, họ vừa nghe thì liền tỉnh ngộ niệm Phật cầu vãng sanh. Hạng người đó mới thật sự gọi là hồi đầu là bến. Cho dù họ suốt đời tạo tác ác nghiệp, đến lúc lâm chung họ chịu niệm Phật cũng được vãng sanh. Vào thời xưa có ông Trương Thiện Hòa có ghi chép trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục vào đời nhà Đường. Chúng ta nên biết ông ta là một đồ tể, là nghề giết bò. Lúc sắp mạng chung, ông ta nhìn thấy rất nhiều người đầu bò đến đòi mạng ông. Ngay trong lúc đó, cũng may là thần trí của ông còn tỉnh táo, ông không mê hoặc. Ông liền kêu lên cứu mạng. Lúc đó gặp duyên đã đến. Ông vừa kêu lên cứu mạng thì có một người xuất gia đi ngang qua nhà ông, nghe được tiếng kêu cứu mạng của ông. Người xuất gia này liền vào trong nhà ông xem xảy ra chuyện gì. Ông Trương Thiện Hòa cho biết có rất nhiều người đào bò đến đòi mạng tôi. Người xuất gia này liền đốt một bó nhang đưa cho ông ta, bảo ông niệm lớn tiếng A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ. Ông liền y theo niệm, niệm được mấy tiếng thì ông nói không còn thấy người đầu bò nữa. Ngay lúc đó A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông ta. Ông ta liền vãng sanh. Thật ra ông Trương Thiện Hòa đã tu nhiều đời nhiều kiếp, thiện căn phước đức nhân duyên trong một sát na đã thành thục, nên ông niệm Phật được vãng sanh. Quý vị nghĩ xem, lúc quý vị sắp mạng chung, quý vị có được gặp được cơ hội như vậy hay không? Nếu như không gặp được thì quý vị sẽ rơi vào tam đồ. Cho nên quý vị đồng tu nên biết, bổn nguyện niệm Phật trên mặt lý luận có thể nói được thông, còn trên mặt sự thì là quá khó khăn. Nếu trong tâm còn có cái ý cầu mai, trong kinh gọi là nhân địa bất chân, quả chiêu vô khúc. Nếu là một phương pháp tu học rất hay, Phật Pháp đã truyền sang Trung Quốc đã có 2.000 năm, lịch đại Tổ sư Đại Đức thì sớm đã dạy cho chúng ta rồi. Cần gì phải đợi sau khi Phật Pháp truyền sang Nhật Bản, người Nhật Bản đã phát hiện rồi đã truyền qua Trung Quốc? Đâu có cái lý này. Cho nên chúng ta phải biết rõ, nhất định phải lão thật niệm Phật, đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Chúng sanh trong thời đại này quá nhiều khổ nạn, là một thời đại khác thường, cũng là thời đại không bình thường. Tâm lý của tất cả chúng sanh không bình thường, sinh hoạt không bình thường, hành vi không bình thường. Chúng ta phải dùng một pháp môn nào mới có thể độ được chúng sanh? Lão cư sĩ Hạ Liên Cư thể hiện trong nhân gian, Ngài là vì sự việc này mới đến cõi này. Ngài đã ban cho chúng ta một bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ tốt nhất. Chúng ta nhất định phải theo bản kinh hội tập này, phải thâm giải nghĩa thú, phải y giáo phụng hành, thì chúng ta trong đời này mới có thể được độ. Bản hội tập này còn vững vàng hơn bổn nguyện niệm Phật, còn đáng tin cậy hơn rất nhiều. Các đồng tu nhất định phải nhớ kỹ, muôn ngàn trở nên tham cầu tiện lợi, không nên nghĩ rằng không có cái gì tiện lợi hơn cái này. Nếu như trong tâm còn có cái ý đầu cơ cầu may, cái tâm này chính là vọng tâm, thì làm sao có thể vãng sanh tịnh độ? Quý vị hãy nghĩ xem, trong kinh vãng sanh, Phật bảo với chúng ta rằng, phàm là những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng là bậc thượng thiện nhân. Nếu chúng ta không chịu tu thiện mà lại còn tạo ác, lúc sắp mạng chung chỉ niệm một câu Phật hiệu này thì được vãng sanh? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Tuy Tịnh Tông nói đới nghiệp vãng sanh, chư Tổ sư Đại Đức giảng rất rõ ràng cho chúng ta, chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Cái gì gọi là nghiệp cũ? Tức là những nghiệp đã tạo trước khi chưa nghe Phật Pháp, hoặc là những nghiệp đã tạo trước khi chưa có thật sự nhận thức Phật Pháp, thì có thể mang theo những nghiệp đó. Chứ không phải quý vị hiện tại đang học Phật, một mặt niệm Phật, một mặt thì tạo nghiệp, đều có thể mang theo vãng sanh. Quý vị tra khắp trong kinh luận xem, Phật không có nói như vậy, Tổ sư Đại Đức cũng không có nói như vậy. Muôn ngàn trở nên hiểu lầm, thể hiểu lầm thì hậu quả không thể lường được. Nay chúng ta gặp được pháp môn này cũng là từ vô lượng kiếp, một cơ hội hiếm có khó gặp. Nếu chúng ta hiểu lầm thì sẽ bỏ lỡ cái cơ hội này, thật là đáng tiếc. Buổi sáng hôm nay tôi có khuyến khích các đồng tu nhất định phải thật sự phát tâm y giáo phụng hành. Chư Tổ Sư Đại Đức có dạy chúng ta trì giới niệm Phật thì mới chắc chắn được vãng sanh. Phật tại trong kinh này giảng về trì giới niệm Phật rất tường tận, cũng rất là coi trọng. Phần kinh văn trong kinh này từ phẩm 32 đến phẩm 37 thì rất dài, điều dạy cho chúng ta trì giới niệm Phật. Từ phẩm 32 đến phẩm 37 nội dung là giảng về ngũ giới thập thiện. Phật rất là từ bi, Ngài đem tiêu chuẩn tu học của chúng ta hạ xuống mức thấp nhất, chỉ cần tu ngũ giới thập thiện. Nếu chúng ta không thể thọ trì ngũ giới thập thiện, quý vị nên biết tương lai đời sau trong lục đạo cũng không được lại thân người. Không lẽ quý vị có thể đi đến cực lạc thế giới làm Phật? Không có cái đạo lý này. Vì sao không thể thọ trì ngũ giới thập thiện? Cái nhân tố đầu tiên là tự mình từ vô thủy kiếp cho đến nay phiền não tập khí quá nặng. Quý vị phải giác ngộ, phải đoạn trừ hết những phiền não tập khí đó. Quý vị ở trong niệm Phật đường niệm Phật, niệm niệm gọi thức tự tánh của mình, thành tâm khẩn cầu A Di Đà Phật và chư Phật Như Lai gia trì giúp cho chúng ta từ trong phiền não tạp khí thức tỉnh lại, hạ một quyết tâm lập đại chí, từ nay về sau vĩnh viễn xa lìa phiền não. Quý vị phải thực sự thực hành như vậy, trong thuận cảnh không khởi lòng tham, trong nghịch cảnh không khởi lòng sân hận, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần rất rõ ràng, liễu liễu phân minh, thấy rõ chân tướng của cảnh giới là gì. Phật tại trong kinh Kim Cang bảo với chúng ta rằng phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Bài kệ ở phần sau cùng của kinh Kim Cang có nói, nếu những người tu tịnh độ chúng ta mà không xả bỏ được thì phải thường nhớ câu tất cả pháp khổ vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, phải nên quán như vậy thì quý vị mới hàng phục được phiền não. Nếu như quý vị tùy thuận phiền não, tức là tùy thuận tam ác đạo, tức là tùy thuận luân hồi, thì là phải chịu khổ. Quý vị phải thuận theo lời Phật dạy thì mới có thể vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Cái cơ hội này không dễ gì gặp được. Như cư sĩ Bành Thế Thanh có nói, từ vô lượng kiếp đến nay nhân duyên hiếm có khó gặp, chúng ta rất may mắn trong đời này đã gặp được pháp môn này. gặp được, mà nếu không nắm lấy cơ hội thì cũng là luống qua. Sau khi luống qua, lần sau mà gặp được chắc có lẽ là vô lượng kiếp sau. Đây là nói rõ cơ hội gặp được rất là hiếm có. Gặp được cơ duyên này tức là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Trong đời này có cơ hội thành tựu viên mãn Bồ Đề. Quý vị nghĩ xem, cái cơ hội này đi đâu mà tìm? Rất là hy hữu, rất là hiếm có.